Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Pháp soi hồn, phân tích ý nghĩa và cách hành đúng. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng nhắc nhở đối với hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Trên núi có cây ngai, thế gian không có người ngai. Pháp soi hồn sẽ giúp chúng ta khai thông khối óc, sửa tâm tánh ngay thẳng và rất nhiều điều hữu ích khác. Pháp soi hồn là pháp duy nhất hiện tại trên mặt đất này. Tất cả tôn giáo trên thế gian chưa ai thực hiện pháp soi hồn. Đức Thầy thường nói, thường bất chánh, hạ tất loạn. Pháp soi hồn giúp cho sự an toàn của hành giả tu thiền. Mỗi khi chúng ta thực hành phương pháp công phu, khởi đầu bằng pháp soi hồn, chấn động lực bộ đầu sẽ gia tăng và điện sẽ tỏa ra để bảo vệ tà khí không xâm nhập cơ tạng. Khi xê hồn, điện phóng lên trên thì chư Phật chiếu điện xuống giúp cho mình rất nhiều. Sau đây là trích lược lời phân tích của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của mọi động tác khi soi hồn và cách hành đúng, cũng như những cảm giác khi thực hành pháp soi hồn của hành giả. Xin mời các bạn theo dõi.
Pháp soi hồn. Từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai, dùng đầu hai ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai, dùng đầu hai ngón tay giữa chặn nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt, dùng hai ngón tay trỏ chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tán. Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay. Có lưỡi chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, miệng ngậm. Mắt nhắm ý nhìn ngay trung tâm chân mày thẳng tới trước. Lắng nghe điển trỗi lên bộ đầu. Hơi thở bình thường. Ngồi thẳng lưng. Pháp này có thể làm bất cứ lúc nào trong ngày. Sau phần nguyện, tập cho thần kinh khối óc được ổn định. Thời gian tập ít nhất là 5 phút và nhiều nhất là 15 phút.
Khi soi hồn, hai ngón tay bịt hai lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, trên đêm lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi. Nó đủ cách biệt những chấn động của bên ngoài, và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi. Không phải vậy, không cần làm bịt kín. Diễn mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín vừa đúng, và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải ít.
Nên tại sao lỗ tai người ta đương về mình bắt bịt tới đây nó mới mở, thì nó mở cõi trên ta sẽ nghe xa hơn.
Để ngón tay trỏ chật ở trán để làm gì?
Đây là những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, hai bên hợp lại luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi. Và ý chúng ta tập trung ngay chung chim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt là vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ mí mắt?
Vì ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sơ hồn thét đây. Nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Kính thưa thầy, lúc soi hồn là phải chằng mí mắt như thế nào? Có người nó chằng lên, có người nó chằng xuống.
Ừ, phải chằng xuống, chằng ở đây nè. Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó soi hồn cái nó. Nó cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử con ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái sợi gân này. Đó. Trì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Nó nới rộng. Cũng đen mà rộng. Không có phải đen là hẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp cho nó không có rộng. Thì mình làm thét rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi về, con mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở ra. Nó hai cái xuất điểm nó tìm được một giao điểm, nó trì nặng nó nằm ở đây. Rồi là không có mở, lúc nhắm mắt này. Thì cái tánh con người cái tập mạch thị phi đó ai cũng có. Khi nghe cái gì, đưa ngồi vậy, nghe chuột chạy ngang cũng mở mắt. Cái đó là nó hư của mình đó. Ha, nó động. Cho nên mình đóng cái cửa đời, mình tiến về cửa đạo. Tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đời. Nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À, mình nghe bài báo nói vậy vậy. Vô di ăn cướp người ta là hấp hiếp dâm hiên gái. Thì mình nghe mình theo là thôi chết rồi. Cái tuổi đó nó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sau thế là không phải. Cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian. Nó bở, mở thiên đàng, nó bước qua cửa đạo. Nó bằng lòng đóng, nó không có mở nữa, nó không có rước cái bên ngoài vô nữa. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra. Và nó hòa với tự nhiên, rồi nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi, thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng đâu. Tuổi này bậy bạ không có đúng. Nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi. Tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác, tôi đi nói dùng dân người khác nữa. Bây giờ nói xấu là tôi phải xét cái đúng rồi. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thiên đàng, chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thích của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Chứ còn chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này. Phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, mà ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó, có phải là mới đâu. Mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình mới sửa mình. Mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này, mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù không? Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lối vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. từ cái gồ ghề nhiều người ngồi thiền rồi thấy tụi lớn to lên như vậy, mất hồn, là cái trược của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Tôi chưa cho tu vô gì, tới bữa nay tôi chưa thấy gì, tôi chán. Chỉ cho ai là người thay thế mình để đi vào trong. Chính mình là người phải đi về với chính mình.
Nó không có hại gì, không nên chấm mạnh. Mình để thường vậy thôi. Đây này. Mà cái chú ý là mình nhìn ở chính giữa này. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho thiệt cố gì để mai tôi về trời là hư, hư thần, hư khối óc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô nhiễm khối óc của tôi. Vì tật con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôn, mùi thơm, mùi thối. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại, đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ra. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều người làm, lâu ở đây nó nổi lên. Nó, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, nó phối hợp rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu moni châu. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra, nó chạy cả khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó. Con người nó mới thông minh. Rồi tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đọc đi chơi như thằng con nít, nhưng mà hiểu nhiều việc. Tu là phải thanh nhẹ, chứ tu mà còn nặng ôm cái xác này đi về trời là không có chỗ ở.
Kính thưa thầy, nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tim bộ đầu. Có phải vậy không thưa thầy?
Thì những người ban đầu hãy lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ, cái tiếng ồ đó thì chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Thì một bạn đã hỏi rằng cái khi mà soi hồn phải nhìn ngay chính giữa là tâm thức, tức là mắt thứ ba, và ý thì ngay ở Hà Đạo Thành. Rất khó, xin thầy có thể chỉ giúp làm sao?
Mắt không dùng con người ngó thẳng ngay trung tâm chân mày, ý nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô Như Đà Phật, nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương. Đó có cái gì đâu mà làm không được. Tôi nhắm con mắt thầy thì tôi mở mắt tôi dò, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết cái chỗ này thôi, và tôi niệm Nam Mô Như Đà Phật chỗ này, có cái gì đâu mà loạn. Các bạn làm thử là nhắm mắt là ngon ngày nó quen cái ý điển ngon ngày trung tâm, không có dùng con ngươi, dùng ý điển ngon ngày trung tâm, rồi tưởng Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đạo để cho nó tập trung thôi, có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy. Ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay ý niệm Nam Mô Di Đà, ngó ngay, không ngó bên này, không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.
Cái Môn Đi Châu khi mình công phu, mình tập trung trung tâm chân mày thì Môn Đi Châu nó thụ tụ ở trung tâm chân mày. Như vậy khi mình công phu mình tập trung ở cái Hà Đạo Thành thì Môn Đi Châu nó có tập trung, có hội tụ ở Hà Đạo Thành
không? Luôn luôn mình tập trung ngay trung tâm chân mày, chú lực mình nó mới là nó
được. Dạ, như vậy là khi công phu lúc nào mình có tập trung ở trung tâm chân mày.
Cái này là nó sửa thành thân.
Thế này cái chỗ điểm tập trung này nó cũng làm cho chúng con nhiều lúc phân tâm. Tự vì nếu mà tập trung trung tâm mày thì hành giả dễ có ánh sáng, mà có ánh sáng nhưng lại nó lâu có điểm. Mà khi tập trung ở Hà Thành thì nó mau có điện, có thể định thằng mắt bản thể liền, như là không có ánh sáng. Thứ ba, cái câu hỏi trong pháp lý mình có câu là mắt nhìn thẳng, trí tập trung mà đầu thành, thì mắt nhìn thẳng như vậy rồi, trí tập trung mà đầu thành như vậy rồi. Câu thứ ba là mắt nhìn thẳng và trí tập trung mà thành, tức là ý thứ ba đó, thì hành giả vừa nhìn tâm tin vừa nhớ đến đầu. Cái chỗ này nó có hai vế nữa, là hoặc là nhìn tâm tin chính và nhớ hướng thượng lên đến đầu, hoặc là tập trung đến đầu chính rồi mới nhìn tâm tin. Cho nên ba cái chỗ này nó làm cho anh em chúng con rất là phân tâm khi chạy lên khi chạy xuống.
Nhìn trung tim chân mày là cái điểm phát khởi lên trung tim bộ đầu. Muốn đi tới trung tim bộ đầu phải phát khởi ngay trung tim chân mày trước. Đủ lực lượng nó bằng đầu nó nặng ngay trung tâm chân mày. Các sự nó nặng giữa áp. Nặng lên bộ áp. Rồi năm bằng sáng. Nói chuyện là sao?
Thưa Thầy, khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn hay không?
Không, khi tự nhiên nó như vậy, chúng ta bịt vô, những người mà mới tu bịt vô nghe nó ồ trong này, cứ để ý chỗ đó thôi. Từ 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 sau này chúng ta bịt tay, bịt lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa. Một thời gian lâu nó sẽ đi mất. Lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt rồi.
Thường phải để chỗ này chứ đừng có để trong con mắt. Để chỗ này chút xíu thì cái tinh khí thần nó tập trung. Tập trung ở đây nó nghe ánh sáng ra. Nhưng mà cái đó là còn yếu. Không có nên ngó bên đây mặt và cũng không ngó bên đây. Người ta mới bắt mình ngó ngay trung ương. Rồi sau nó hồi lại nó xoay thành vuông tròn tròn. Nó kết tinh một cái viên sáng cũng hơn là cái đèn studio nó sẽ tắt ra. Nhưng mà do vậy công phu nó mới tập trung cái đó được. Ha? Còn cái mà ngó tay mặt hay tay trái sẽ qua sẽ lại, cụ đừng có để ý cái đó, cụ cứ để ý trung ương. Bởi vì tay mặt tay trái nó cũng còn chiến tranh gây gỗ. Chúng ta đi vô trong cái đường lối hòa bình trung ương, nó không có động loạn. Cho nên đặt cho mình vấn đề cho mọi người thì ngó ngay ở trung ương. Khỏi bị tà ma, khỏi bị địa tiên nó phỉnh phờ, không có bị cái đó.
Còn khi mà mình soi hồn thì mình giấy tập trung ba báo linh tinh khí tầng quy trụ nơi trung tâm bổ đầu nữa thầy.
Chú ý ở đây thôi.
Hỏi giái ở đây.
Hỏi giái không giái, chú ý ở đây.
Dạ.
Nhìn thẳng ở đây để ta thấy ánh sáng.
Dạ, hỏi giái.
Bởi vì cái tánh con người xiên xẹo, nó ngay đây thét rồi nó ngay ngắn, con người ngay ngắn, sau này một là một, hai là hai, không có nói vậy. Còn cầu xin thét rồi nó cũng lương lẹo, không được.
Con thì con không biết, ban đầu con cũng nhờ bạn chỉ cho con vậy rồi con làm vậy. Nay con thực nhớ, con sẵn gì, con hỏi thầy luôn.
Ở đây là mình sửa tâm, sửa tánh. Đàng hoàng mới tu được. Tất cả những phương pháp của vô vi để sửa tâm nó mới tiến qua nhanh, hợp thật, không có bị lạc hợp.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đâu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó đã thay đổi tốt, cái nhìn nó khác.
Soi hồn đúng thì chân mày, trước chân mày nó hơi nặng nặng, cái đó là đúng. Mà khi nặng một thời gian rồi nó sẽ nhẹ, nhẹ là chúng ta thấy ánh sáng khi chúng ta soi hồn. 5 giờ sáng ngồi dậy soi hồn 15 phút thì chúng ta thấy tuyết trước mặt, tươi đẹp. Cảnh vật tươi đẹp thì con người không có buồn phiền trước khi chúng ta đi làm, đụng chạm với đời. Sáng sớm ta ngồi để giải thích soi hồn khoảng 15 phút thì cái óc nó thanh nhẹ, bỏ tất cả những sự phiền não sai quay trong nội tâm.
Soi hồn cần bao nhiêu phút mới được?
Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất.
Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư. Cái nào vừa là đúng.
Thứ nhất là con thường nghĩ rằng khi công phu, nếu mình soi hồn lâu thì cái luồng điển nó chấn động trên cái đỉnh đầu và giữa hai chân mày. Nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng được đó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu, trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách như là giảng thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thành ra con cũng không có
không hoang mang. 5 tới 15.
Vì anh còn có thể dành thì giờ anh làm cái việc khác nữa. Vì khi mà dọn cái này rồi 15 phút ở đây này, bạn đi dưới này mấy tiếng, cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng mấy ở dưới. Anh hiểu chỗ đó không? Thì anh làm 15 phút ở dưới này phải làm cả một tiếng đồng hồ, nó mới đáp bù lên trên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển năm 9 bao nhiêu phút rồi, rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới bậc thang trầm nó chậm hơn, mà chủ nhân âm thì thức hồn mau hơn, cho nên phải để nhiều tiếng bậc thang bậc trầm. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mở, ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ soi hồn rồi cứ bỏ, rồi cứ mệt rồi. Thì dưới này không à, thực tế là ông đi có mình đâu, còn tự tôi sao đây. Nó mất trật tự. Cho nên tôi dạy 5 tới 15 phút rồi mới cho cái vị kia nó đi lên, nó đồng học với mình. Rồi lúc mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thế rồi bị nhập là vậy. Cãi lời tôi thôi, bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi, maximum là 15 phút. Rồi anh làm pháp luôn, rồi anh thiền định ngồi thiền định lâu, anh thấy nó khác. Để dự kiến tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Cho nên tôi đi bắt cho nó rồi bỏ hết. Nó thật á. Cho nên ông công không người tôi mất luôn á. Tôi cái bà nó mới tu sao mà gom tu sao mà đi luôn. Rồi bây giờ nó mã vàng bạn Phật tử Hồng Kông, bữa nào rảnh gom nó coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tu về pháp lý, cũng sồn quá, rồi đi luôn cũng ngồi, bỏ xuống rồi ngồi đi luôn ha. Không có gì nữa, đó cũng ngồi trông ngồi luôn. Anh nói là tu về pháp lý, anh thương ghê lắm.
Nhớ
cái gì sồn hả? Anh làm 5 đến 15 phút, rồi mới dậy lục căn lục trần, bởi vì toàn thân của anh. Chứ không phải là một chỗ đâu. À, cho nên anh phải làm lại cho đúng cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm, ông Tư còn kêu có 5 phút thôi, mà người ta làm 4 tiếng không có nữa, làm chi vậy? Rồi đối thừa pháp lý trên giấy trắng mực đen mà. Anh này hiểu cái này ha?
Không
à,
hiểu này.
Cho hồn 5 phút tới 15 phút rồi để cái thời giờ để làm pháp luân thường chuyển. Nhiều khi soi hồn lâu quá, đầu nhẹ đít nặng cũng đi không được, nó phải cân phân điều hòa. Cái pháp luân thường chuyển nó 5-6 hơi, từ 6 hơi tới 12 hơi là hết sức ngồi đó, tập cái chuyện như lâu. Thì nó mới bật cái môn cao sáng. Như bác thì cái tập thường xuyên bây giờ con thân à, ở nhà rảnh nó có làm gì? Cứ nghĩ tới cái hơi thì nghĩ tới cái hơi thì nó mãi.
Hôm nay các bạn soi hồn được 5 phút, 3 phút, 10 phút, 15 phút. Có nhiều bạn dám làm quá mức 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật. Quy luật 5 tới 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sẵn có của chính ta.
Trong lúc soi hồn nếu mà ngồi lâu quá thì có gì hại không? Tại vì con ngồi soi hồn một lúc thì có cảm tưởng là cái đầu với hai cánh tay nó cứ đi lên ngoài cho tới lúc mà nghe được cái tiếng nói ấy. Cái lúc mà nghe được cái tiếng nói ấy, con không có muốn nghe nữa thì tự nhiên nó bắt đầu nó đi xuống. Mà lúc nhìn đồng hồ có khi con ngồi nửa tiếng đến 45 phút, ngồi như vậy lâu quá thì có cái gì.
Soi hồn nó có dẫn tới 40 mấy phút.
Không biết hay là ngồi nó mê đi hay là con làm cái gì sai thì không biết.
Soi hồn từ 5 tới 15 phút, rồi làm pháp luân cho đứng đắn, tới đó mới thiền định ngồi lâu.
Tại vì trong lúc soi hồn đó, thành ra cái đầu đi như nó mê đi thầy, thành ra tới lúc mà
soi hồn làm lâu quá không có được, không có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ như tôi nói vậy, vừa vừa vậy thôi. Điển mà không phải làm mạnh, mà đừng có ép cái thần kinh nhiều quá, không được, biết không? Làm vừa vừa vậy đó.
rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ. Vũ trụ chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ mà quá giải những sự trần trược của tâm can của chúng ta.
Thưa Thầy, làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ, hoặc là để đồng hồ ra báo hiệu để khỏi làm phiền bạn đạo trung thiền?
Nếu mình muốn hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ. Cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, là người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.
Mà đặc biệt có cái pháp soi hồn, khi con bắt đầu tập cũng khoảng 1-2-3 năm, khi con bắt đầu soi hồn là cái ngực con nó khớp khớp, nó sợ sợ vậy đó. Rồi nó lại mỗi nhức mỗi cái vai nữa. Mà những cái lúc nào mà con làm việc mệt nhọc về thể xác hay cái gì lo lắng á, thì cái ngồi soi hồn từ 5 hay 15 phút á cũng thấy nó rất là khó khăn. Thì có những lúc thầy con nghe thầy giảng là mình nên dùng cái timer, cái đồng hồ là ít nhất là từ 5 phút tới 15 phút. Nhưng mà con cũng dùng cái timer đó. Nhưng có những lúc con phải đi xa, con không có đem cái timer theo, hay là không có đem cassette theo để thiền một mặt băng. Thì con lại nghĩ như thế này. Ít nhất phải soi hồn phải 5 tới 15 phút. Thì không có cái timer đó, thì con dùng cái cách là con hít vô thở ra, con niệm Nam, rồi hít vô thở ra Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi lần con niệm như vậy thì con đếm 1, rồi con niệm nữa, rồi đếm 2, con đếm tới 36 lần. Thì con coi đồng hồ thì cũng khoảng từ 10 tới 15 phút. Thì con làm như vậy có đúng hay không, xin thầy cho
con biết. Không nên tạo thêm những cái tập quán. Khi mà chúng ta soi hồn thì cứ việc soi hồn và nói rằng ít nhất 5 phút tới 15 phút. Thì phải cố gắng trì kỳ trí soi hồn. Tự nhiên nó mệt mỏi, thiệt mệt mỏi, chúng ta mới hạ xuống. Vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết. Mà nó nghịch lại là nó đau. Khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống là đúng. Cái tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút rồi này kia cái nọ, là dựa trong cái đó rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại, chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và siêu nhiên. Phải làm cái gì tự nhiên, không có. Ban đầu còn nghe băng đồ này kia nọ, cho nên mới tập tành như vậy. Còn khi mà ta tu rồi, ta không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi thiền là thiền, thì nó mới nhập định được. Chứ mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó, rồi tới hồi cái băng nó tắt, thấy nó hồi lại rồi. Sanh cái tập quán không có tiến được. Phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt hay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi ở giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa, nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà gom sự giấy động vô, làm sao thanh tịnh được. Nên sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Phải nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý rồi này kia nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cái đó nhắc nhở. Khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa tới siêu nhiên rõ rệt.
Làm thế nào để soi hồn được lo?
Có ý chí thôi.
Bây giờ chúng ta soi hồn được 5 phút, mai họ soi hồn 6 phút, hay là tuần sau 6 phút cũng được, chứ không có cần phải nôn lắm. Tư thả từ từ, trật tự đi tới là đi ngược hơn lâu. Cũng như ngồi thiền, nhiều người ngồi có 5 phút thôi. Nếu mà người ta nghiệm mai thì ngồi 6 phút, hay là từ sau thêm 1 phút cũng được nữa. Lần lần nó ngồi cả mấy tiếng đồng hồ không có thấy.
mà cứ bắt nó ngồi một lần mấy tiếng đồng hồ thì kết quả không có bao nhiêu. Vì cái phản động lực trong cơ tạng nó cũng mạnh lắm, mình áp chế nó không chịu, phải từ từ giải mở. Đó là diệu pháp, đi từ từ. Tập cái gì phải từ từ chứ không có nôn nóng. Nôn nhiều người nôn nóng vô sau hồn 20 phút, nhưng mà chừng 2-3 tháng là bỏ đạo luôn, không làm nữa. Nó thấy chuyện nó thường quá, không phải vậy đâu. Một sự dày công mới tiến thẳng. Nhiều người nó ở tư soi hồn cứ bịch chứ đâu có thấy gì đâu, nhưng mà tâm nó động. Nó không có theo cái chiều hướng thanh nhẹ mà nó đi, thì tâm nó động. Khi nó ngồi vô là giây phút thiên nhiên của chính nó, giây phút này là cơ hội đi về trời. Giây phút tu thiền làm việc cho thượng đế, làm việc cho trời Phật, chứ không có làm cái gì phạm, thì cái tâm nó đương nhiên thanh nhẹ. Trong cái giờ làm việc và học hỏi của chính nó. Nên những người tu thiền từ hồi nào giờ không biết viết thơ, không biết làm thi, nhưng mà tu thiền thời gian tự nhiên nó viết thơ lưu loát và làm thi rõ ràng, giúp đỡ mọi người. Cuộc nói chuyện cũng thay đổi.
Thưa thầy, từ hồi ngày con được môn thiền của thầy chỉ dạy là nhờ các bạn A Lê chỉ lại, thì con soi hồn đi lần lần đến tới 45 phút, thì con thấy nó người nó nhẹ và thấy khác biệt hơn cả mọi người trong lúc làm việc ngoài đời, thì không có bị dao động nữa. Từ ngày có mới đây nghe cái tin rằng có thầy có dạy là từ 5 phút tới 15 phút, thành thử con ngưng liền, để đồng hồ reo 15 phút không có, tối đa không có được đi hơn, thì thấy cơ thể mình nó, cái tánh mình nó có trở lại giống gần như hồi xưa, là thấy chuyện gì sai không có thể nhịn được, nhảy vô can thiệp. Thành ra con thấy vậy, thành ra mình không còn nằm ở trong cái không nữa, bị động.
Không, cái sơ hồn đó, là 15 phút là nó đầy đủ hết rồi. Nó mới chuyển cái thức anh lên rồi, anh phải làm pháp luân cho điều hòa. Pháp luân là giải ra, pháp luân thường chuyển thì nó giải ra. Còn nếu mà ngồi mà cứ làm sơ hồn hoài không được, nó không có đúng theo đường lối. Người ta chỉ là 5 phút tới 15 phút thì nó thông cái xương sống rồi. Rồi mình phải về mình làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển cho nó đều đặn 6 hơi tới 12 hơi là nhiều nhất. Nó dặn kỹ rồi. Rồi cái cố ngồi thiền lâu. Rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải trì niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Rồi chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc cái nó thành phải là phải chỗ nào. Vì trình độ của họ tới đó, họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó, họ phải làm như vậy. Mà nó qua cái thời tuổi đó, nó thì làm khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó, thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi? Anh thấy không?
Cảm ơn.
Cho nên làm pháp luân, anh thiền định lâu. Thiền định lâu thì biển cho lặng, minh châu mới phát. Những sự giấy động của anh đã làm xong hết. Khối óc làm xong, ngũ tạng làm xong. Giờ đó là chỉ giờ tham thiền và bỏ không. Tất cả cái gì không phải buông bỏ. Thì lần lần nó phẳng lặng thì anh mới thấy nó chốt sáng. Thấy không? Biển cho lặng, minh châu mới phát. Và cái tham thiền sẽ quan trọng. Còn cái soi hồn, cái pháp luân là để ngừa cái trực khí nó có thể xâm nhập. Khi anh bước vô, anh nhắm mắt, anh ngồi liền như vậy thì đi ngang nó có thể xâm nhập. Còn anh soi hồn như vậy là anh phóng điểm ra thì bên trên kia người ta thừa tiếp xuống. Rồi anh hít cái pháp luân thường chuyển là thanh quang chuyển vào nội tạng, tự nhiên cơ thể nó phát quang, anh ngồi yên trong thiền định. Lúc đó người ta không có phá, bởi vì những người đi trước đã chọn con đường và ngừa tất cả những sự tai hại có thể xảy đến. Nhưng mà hành giả làm không đúng. Như anh Sơ Hồn 45 phút anh cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài, nó mở đây. Rồi tới đây cái anh em đi ngủ, dưới này nó không mở. Thấy chưa? Cái đáng lâu thì phải lâu, mà cái không đáng lâu thì phải giữ đúng giờ như vậy. Phải chiếu điểm trong 15 phút, về trên chiếu nhiều lắm. Nhiều lắm, cái của mình cũng phát ra nhiều lắm, đầy đủ lắm. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển mà đầy đúng, đầy ngực tu lên bầu. Bộ đầu 6 hơi tới 12 là tất cả cơ tạng của chúng ta đầy đủ hết rồi. Lúc đó mới ngồi phản lại. Những cái cơ cấu đi sai lố bịch nó phải trở lại trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, đâu đó phản lại. Ngồi thiền. Đó, cái thiền định là càng lâu càng tốt. Đó. Thì bây giờ anh nghe qua rồi anh thấy như là không phải 45 phút mà nó giúp anh được. Không phải cả đạo. Anh đi 15 phút được. Rồi anh làm pháp luôn. Ngồi thiền lâu một chút. Tâm tình này.
Thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp nắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được hết. Đó. Cái soi hồn rồi chúng ta xả thiền, ta bóp tay bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay bóp chân cũng tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh, được. Là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ, khỏe thì ngủ, nó an. Đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi rồi. Ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với càng không vũ trụ nó mới mở được.
Trong lúc soi hồn có nhiều tư tưởng tạp nạp thì phải làm sao?
Thầy
vừa trả lời rồi là có nhiều tư tưởng tạp nạp.
Tin tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải nó ra. Với Nam Mô A Di Đà Phật đó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì? Không là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng đang chiếu chúng ta không ai bắt được. Thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải vang ra.
Con kính xin thầy dạy cho con, khi con soi hồn, nếu có suy nghĩ vọng động hay tưởng ra những hình ảnh không thật thì con phải làm gì?
Thì con phải niệm Phật hướng về sự thanh cao sang trọn của Đấng Di Đà. Hết.
Trong lúc soi hồn tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định, lo niệm Phật, tưởng đến Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn là những sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm, nhiều kiếp, nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được. Cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và cũng muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Thưa thầy, con sau lúc con soi hồn mà con nhắm mắt lại thì con suy nghĩ sao nó làm cái chuyện nghĩ bậy bạ
không phải thôi,
Vì từ hồi nào giờ đã rớt ở trong này nè, lâu nói chuyện không đâu ra đâu hết rồi, nó ghi nó mày hết á. Bây giờ cái soi hồn là lập trật tự. Lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ra hết, cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình nên quét một cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bị soi hồn nhà nha, quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời. Và ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe. Không chịu. Chứ nó thông rồi. Hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây. Nó đẩy ra. Ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Bởi con nghĩ xong rồi. Con nhắm mắt, con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó làm những cái chuyện gì nó đưa
đủ thứ hết. Những hồi xưa, dạ. Những dân người ta đều có chương trình hết. Thấy kể nó niệm Phật đi, biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi, nó ra hết. Ra không còn cái gì hết. Rồi sau mới nắm đó làm kinh lý. Rồi nắm đó giảng cho ta nghe. Tu vậy nó mới hay, đó là đọc kinh vô tự, cuốn kinh đó viết dễ tầm bảy tầm bạ trong đó nhiều quá. Bây giờ phải đọc lại hết cho nó ra.
Thưa thầy, này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, soi hồn mà vẫn niệm Phật như vậy tốt hay là xấu?
Niệm Phật có giờ giấc, đừng có ý lại quá câu niệm Phật. Niệm Phật là hiểu được nguyên lý tâm muốn ta niệm, thanh tịnh niệm Phật. Khi trước khi soi hồn ta, người ta dẫn mình niệm ba lần rồi đi rồi soi hồn, từ đó giải cái nghiệp tâm khi phát soi hồn. Khi mà soi hồn rồi nên bày ra nhiều chuyện ghét ai, nó ghét cảm chương trình, giận ai nó giận cảm chương trình, những cái giá quét lần lại thì nó đi đến nhiễm vô soi hồn, tiếp tục soi hồn rồi nó đi tới chỗ vừa soi hồn mà quên hết. Chuyện giận hờn, chuyện đau đớn là quên đi thì mình sẽ tiến về con đường hơn.
Thưa, tại sao có đôi lúc soi hồn dễ dàng nhưng có lúc lại gặp khó khăn?
Khó khăn là vì sự lao của chuyện đời quá nhiều, giấy động quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ thì cứ bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sóng nhồi. Vô ngồi soi hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi. Làm không được, làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi. Là trước kia Ngài là gì? Ngài trừ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Kính thưa thầy, bước đầu tu học của chúng con là hay bị phân tán tư tưởng trong giờ thiền. Con đã cố gắng soi hồn nhiều nhưng vẫn chưa bớt. Con muốn hỏi, ngày xưa thầy mới tu, thầy có bị giống như vậy không?
Đúng như vậy, vì chúng ta đã rước bất cứ những chuyện phức tạp nào của đời từ lúc sơ sanh cho đến lớn tuổi mới biết tu. Thì những cái phức tạp đó nó chứa đựng trong óc chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao có cái pháp soi hồn thành lập nó ra. Soi hồn, khi các bạn ngồi soi hồn thì các bạn thấy bao nhiêu chuyện đời nó ra, không khác gì từ trong căn nhà thanh tịnh mà quét ra ra qua sân. Thì nó phải qua những cái luồng đó, cứ để cho nó đi. Đi hết một thời gian rồi, quý vị soi hồn cảm thấy thanh tịnh, biến hết, không có nhớ nhung chuyện đời. Lúc đó quý vị chứng minh rõ tôi đã lên được một chút rồi, thành nhẹ hơn xưa, và tôi bớt chấp, bớt cách mắc người, tôi thấy được khỏe khoắn hơn.
Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải soi hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.
Khi soi hồn, hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa thầy?
Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó, cái máu nó chạy đều đó.
bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình soi hồn lại, đâu có sao đâu.
Dạ thưa thầy, lúc trước khi xong con soi hồn cũng bị lắc, nhưng mà thầy con nghe một người bạn đạo nói là ta lạnh cho nó để cho nó khỏi lắc, không muốn thầy con ta lạnh như vậy có tốt
không? Tốt chứ đâu có sao, mình phải kèm, nhưng mà tới hồi mà nó đi lên cao là con muốn kèm cũng được. Khi mà luồng điện vững rồi đó, không là lắc, mà lắc được khỏe, khỏe không? Không có mệt, nó mở trong đó nó.
Khi con ngồi soi hồn độ 7-8 phút mê đi, thì tai mặt, mấy ngón tay sẽ giang ra lỗ tai cách 2 inch. Khi tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Như là cái tay chưa còn yếu, phải luồng điển mà nó tụ đầy đủ, nó chỉ ngay ngắn không có văng ra được đâu, thì mình xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu, cần làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó tụ, thì lúc đó nó sẽ bớt.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi, điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển, thu vô đầy đủ thì ta ngồi làm pháp luân để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và hài huệ cho chúng ta.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Hiện đây con xin thưa với thầy là lúc con soi hồn, điển rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó giằng ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu có cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điển rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút,
không ăn chung gì, cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho trong lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung rồi, nhắm mắt là thấy nó rút rồi, đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút rút không được, thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Giờ thưa thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Đó là làm bị đi còn ăn. Dạ. Con còn ăn, con còn đi làm, con rước trượt khí vào thân, thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trượt đi, thì tiếp xúc của ngoại cảnh đó, rồi mình thiền luôn. Có chút.
Thưa khi soi hồn mà bị mê đi, trạng thái đó tốt hay xấu?
Tốt, cái đó nó bắt đầu hai luồng điển nó phối hợp được rồi, nó mới mê. Mà trong mê có tỉnh, đừng mê đó mà kêu là tỉnh liền cho mới mê luôn, kêu không thức dậy đâu. Cái gì đi ngang nghe cũng hiểu hết, trong mê có tỉnh là vậy, là người thông minh nữa, không có còn ngu nữa.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút, còn mê mà không tỉnh á, khi mà mê mà khi mà nó vô cái nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực cái nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi, còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, co lử, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng, thì lúc đó minh châu nó phát sáng. Hả? Chứ tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái minh cảnh đài. Cái minh cảnh đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dòm xuống là mình thấy hình ảnh của họ có cái gì sắc sôi. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho họ, chiếu ngay lập tức, đó là minh cảnh đài mở. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích thì cái tự ái của mình nó che, nó không nhận.
Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, họ đã quy.
Thưa thầy, hôm trước thầy có giảng cho con nghe về cái pháp soi hồn. Thầy có nói là con soi hồn đủ thì qua phần chứng minh, nhưng con thấy con soi hồn không đủ. Vì nếu soi hồn đủ thì phải phát quang, nhưng mà con vẫn thấy tối thui.
Không phải, nó rút vào đầu.
Dạ.
Nó đổi cái chiều hướng khác. Cho nên khi con đứng đó con cảm thấy khác, mà anh kia đứng thì cảm thấy khác. Nó rút rồi. Mà cái rút đó nó không phải dễ có. Cái rút đó nó thấu triệt, mà con càng nói về chân lý, con bài bác chân lý hay nói chân lý, nó càng mở thêm nữa. Vì chân lý là sự thật, không sợ con bài bác. Mà không sợ con mổ xẻ, tự nhiên con mổ xẻ, con bài bác, tự nhiên con sẽ đạt tới. Nghĩa là trọn lành. Nhờ cái gì? Nhờ luồng điển rút trên bộ đầu. Cái đó nó quý hơn.
Quý hơn là thấy pháp.
Quý hơn, con thấy gì? Con thấy để làm gì? Thấy để nói cho người ta sợ hả?
Dạ không, con tưởng là mình thấy, mình khi mà thấy phát quang đó là mình đã hành đúng. Còn nếu
con,
mà... Dạ.
Mình soi hồn mà nó rút lên trên bộ đầu là cái tâm lành mình có. Còn khi mà soi hồn chưa đúng, cái tâm cũng bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nghịch thì mình bực bội rồi, tức ngay ngực rồi. Cái đó là mình soi hồn chưa đúng. Mình soi hồn đúng tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà ở đây nó rút. Nó rút và nó giải thích cho đối phương. Thỏa mà. Chân lý là tròn, không có méo được. Cho nên ở thế gian ai bài bác, ai chữ mắng, ai mổ xẻ, chân lý vẫn tròn.
Dạ con sợ con làm thiếu nên con hỏi này, nhưng con
không sao. Bởi vì bên trên con đã rút rồi.
Kính thưa thầy,
rút méo mặt nó méo mặt rồi, nó sẽ quy tụ. Nó quy tụ từ lúc đó nó sáng một lượt hết rồi. Nó mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau, không có giống. Không phải ai cũng phải vậy.
Khi soi hồn mà bị nhức đầu thì soi hồn có hết được hay không?
Những người nhức đầu kinh niên dày công soi hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Thưa thầy, khi soi hồn ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao?
Ba ngón tay còn nóng là cái gan nó có gan trượt. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi. Phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh. Chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à. Hay là uống nước chanh. Buổi sáng mơ chúng ta uống nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối, thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.
Như bạch thầy, khi mà soi hồn ấy thì thường cái ngón tay cái của con bên tay mặt ấy, thì sao nó cứ bị nóng rát một ngón
thì
thôi.
Bây giờ bắt cái để chiêu minh trước rồi soi hồn sau, nó không có cái đó là chứng minh ở dưới nó trượt đó, cũng như từ rúng xuống nó trượt thì bác phải cố gắng làm cái đó rồi nó hết rồi.
Khi soi hồn trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì, tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất. Nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi, rồi nó nặng tới trung tâm giữa trán. Là khi mà có thể xuất được á, thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, xứ này xứ nọ. Còn quy nguyên lên trung tâm chân mày, trên đỉnh đầu này, là trên mỏ ác này, nó tiến về bồng lai tiên cảnh. Chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng. Người ta dễ thương, thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết. Chứ không có hỗn ẩu, giận hờn như thế gian, không có. Chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Cái đó là bồng lai tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly. Chúc có cái ly theo ý muốn màu sắc của chính mình. Chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán là vậy. Tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một ô đồ, bộ đồ vận tốt được. Mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt.
nhưng mà nó có. Còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có điển mà. Nó sẽ chạy tới tức khắc, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền. Thì tâm thức của chúng ta trụ rồi lên, muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên thiên đàng những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mở một phần cái trí hợp tác tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên liên lạc bất cứ ở đâu. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu đã thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, mà xây dựng cho chung thành tâm phụ thôi.
Cơ trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày, có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Con thiền là nhiều khi đó, vô cái niệm Phật xong rồi cái tự nhiên không muốn soi hồn liền, cứ muốn ngồi đó. Thì có thể ngồi được 2 tiếng.
Muốn thiền á, cái đó là nhẹ rồi đó.
Nhưng mà sau này, ấy là thiền xong chừng 1-2 mặt băng đó, thì con mới bắt đầu soi hồn. Thì soi hồn pháp luân của thiền định thì không có được lâu, được chừng nửa tiếng thôi.
Cái đó là
chưa có muốn làm liền.
Vô thì không có làm liền, là cái phần điển ở trên bộ đầu nó nhẹ rồi, vô ngồi cứ nhắm mắt cũng như ngủ luôn vậy. Nó nhẹ đó vậy đó, cái phần điển ở bộ đầu. Còn cái soi hồn và pháp luân thiền định đó, mình mỗi ngày mình có ăn uống mình phải làm, không làm cái đó không được. Làm cái đó để nó giải cái phần trược khí, để ngày mai mình được thanh nhẹ đi lại. Còn không thì phải làm chí minh, hiểu không?
Với lại nhiều khi con soi hồn xong rồi cái buông tay xuống, thay vì phải làm pháp luân thì con tự nhiên sao con quên mất tiêu.
Nó mê rồi, cái đó tốt, con cứ ngồi luôn.
Như vậy con nó có thiếu cái phần pháp luân thì có sao không thầy?
Không sao đâu, nó rút đi lên. Rồi khi mà con nằm xuống con làm chí minh cũng được. Nó được nhẹ rồi nó vậy. Cho nên cái đầu nó cũng có cái chóm mở khớp xương trên bộ đầu rồi nó mới được nhẹ vậy đó. Cái đó được nhẹ rồi.
Có đôi lúc soi hồn lại bị ngộp, đó là trạng thái gì?
Ngộp là sao?
Thưa thầy, câu hỏi là có đôi lúc soi hồn thì cảm thấy bị ngộp.
Bị ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đàng hoàng. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, phải cần phải đi bộ hồn mỗi ngày ít nhất 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.
Thưa, khi soi hồn đỉnh đầu mát và xương sống mát lạnh, đó là trạng thái gì?
Mát lạnh thì không tốt, ấm mà phát sáng là tốt. Xương sống đi lên ấm và phát sáng là tốt. Bộ đầu mát nhẹ cũng sáng là tốt.
Soi hồn á, cái đầu con bị giật ra phía sau, thầy có biết tại sao?
Cho nên anh phải làm chiếu minh cho nó thông cái đốc mạch trước thì nó không có bị giật. Vì ở dưới này mà nó đi lên được, nó chỉ ngồi ngay thôi. Ở dưới này nó chưa thông thì nó phải dịch vậy nè. Anh làm chiếu minh nhiều đi. Hay là làm pháp luân thường chuyển đi. Còn làm pháp luân thường chuyển soi hồn sau. Pháp luân thường chuyển trước soi hồn sau. Để cái đốc mạch nó thông thì nó không có bị. Không bị kéo. Làm pháp luân trước soi hồn sau. Đặt lật ngược lại. Pháp luân trước soi hồn sau. Thay vì anh soi hồn trước, anh lật ngược nó lại vậy thôi.
Con gọi là
bị giật như cái đó là cái pháp luân chưa có đủ sức. Để đợi chút nữa.
À, vậy là chưa được, chưa thấm rồi, hạ bình ở dưới chưa thấm rồi. Thì bây giờ anh làm gì chiếu minh trước cũng được. Thì còn không á, thì nếu anh ngồi thiền anh phải làm pháp luân thường chuyển trước rồi sơ hồng sao. Nhưng mà cái pháp luân thường chuyển của anh chưa có đúng, bây giờ anh có chút nữa nhờ anh Vĩnh coi lại, làm cho nó đúng đắn vậy đó. À, thì nó mới thông cái đốc mạch, tại cái đốc mạch chưa thông, nó mới dịch. Còn nếu mà đốc mạch nó thông tốt trên này không có việc được, không có việc nữa đâu. Không có lý do gì hết, tại nó không có thông nữa. Còn nếu mà anh làm pháp luân mà nó thông từ thận đi lên tuốt này là không có việc nữa, không có. Không có sợ ma quỷ gì hết, cái này không có gì hết. À, chút nữa để anh Vĩnh làm cho anh coi, anh bắt trước làm đi nha. À. Cho nên những người tu ở đây phải coi chừng. Cái phép soi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại, bắt những người tu thực hành làm lại cho mình coi, à, cho kỹ, chứ đừng có làm ở trong mờ ảo rồi làm trật, à. Cho nên tôi đã đích thân làm ở trong cái video cho mọi người coi và phải thực hành đúng như vậy thì nó không có sai.
Câu hỏi thứ tư, khi soi hồn, ngón tay cái bịt vào lỗ tai bên mặt, nhiều khi bị đẩy ra, trái lại ngón tay cái bên trái lại bị hút vô mạch, như thế là tại sao?
Cái đó là bây giờ để cái gì mình làm cái pháp luân trước rồi soi hồn sau thì nó sẽ điều hòa. Bởi vì cái pháp luân không đủ lực lượng khai thông tứ chi, thì bây giờ mình làm cái pháp luân trước soi hồn sau thì sẽ thấy nó không còn cái vấn đề đó nữa.
Cứ bây giờ mỗi buổi sáng 5 giờ ta dậy ta soi hồn. Sau hồn tháng nó nới chỗ này rồi mình thấy tiếc, thấy đồ sáng, khỏe trước khi đi làm, con mắt nó mạnh, rồi nó giảm cận thị luôn nữa. Nói 15 phút rồi, ta nhiều người cũng khó đạt lắm. Làm tới 5 phút, có người làm 2-3 phút rồi bỏ xuống. Mỗi tay làm được 15 phút, xương sống nó mát. Cứ hành đúng pháp, soi hồn, tạm pháp luôn, đều đặn á, thì cái luồng điển rất rõ ràng. Khi mình soi hồn như thế này là cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi nó thông, cái luồng điển nó chạy, ngủ quẩn dai không, nhắm mắt thấy ánh sáng, thấy này kia cái nọ, quên cái đầu luôn, nhưng mà ngủ quẩn dai không. Mình làm pháp luân là đem cái phần nhẹ lên, nó hội tụ trên đầu, hai cái nó hợp với nhau, sức, nó cho cái hồn sức dễ dãi, cái đó là tạo cái trớn cho cái hồn sức mà.
Buổi sáng mơ 5 giờ sáng nhớ soi hồn 15 phút.
Soi hồn 15 phút 5 giờ sáng hả?
Thì nó không có nhớ gì bậy bạ nữa. Tốt lắm.
Dạ.
Lúc nào tâm cũng tâm không.
Dạ.
Nhẹ nhàng.
Kính thưa Thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giới. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta.
Kính thưa Thầy, Thầy dạy phải soi hồn 3 lần trong một ngày. Câu hỏi, có cần phải đọc câu nguyện trước khi soi hồn hay không? Xin cảm ơn.
Lúc chúng ta soi hồn phải có đọc câu nguyện để chúng ta hướng điển nó đi lên. Nguyện là hướng điển nó đi giải tiến. Đọc câu nguyện. Câu nguyện là soi hồn là chiếu minh.
Con thì cũng đã lâu rồi. Mỗi ngày đi làm thì con làm cái chiếu minh. Thì con soi hồn thì chiếu minh vào cái buổi chiều. Thì chứ con hỏi thầy là con soi hồn buổi chiều thì có được hay không?
Được, cái đó sơ hồn chiếu minh giờ nào cũng được.
Dạ, tại vì con có nghe bạn đạo nói là buổi chiều không có được soi hồn. Mà nào giờ con cứ soi hồn và chiếu minh khi con đi làm.
Buổi chiều giờ âm ngồi thiền cũng được.
Dạ, thì
soi hồn nó giải ra, nó sao?
Lâm thanh là có cơ hội tự đạt. Mọi người có gì đó, các bạn soi hồn cho đứng đắn. Nhưng con người là có một bộ xương khô, không có gì hết. Cảm xúc của luồng điện truyền vào thân. Nhưng đã biết rồi. Cho nên tâm các bạn hành động. Soi hồn cho kỹ, một ngày cố gắng soi hồn ba lần. Trong khi lực cho cả ngày cả lần. Khi tình trùng và tình ba nguồn trùng. Xuyên xuyên. Các bạn sẽ thoát từ vòng la lý của nhục dục thế gian để sát và nhục dục. Bọn sinh cứ cuối cùng của con người thế gian chỉ có bọn sinh khô thôi. Các sơ hồn mạnh nhìn thấy được bọn sinh khô là đúng điểm, nhưng không có gì đâu. Mà chúng ta thấy sơ hồn nghĩa ngu không hả? Điểm và ngại nhiều. Nhưng cái nhìn của các bạn khác hơn cái nhìn được người thường sau sơ hồn đã rồi. Cái nhìn nó khác. Chuyện tận độ đó chỉ dẫn người mở cửa cho con người về tìm hoặc để sống ở tương lai.
Dạ thưa ông Tám, theo cái lời ông Tám giảng giải đó, con có đều thắc mắc là hồi xưa thì con thiền thì khi nào con cũng thấy sáng, đây có nhiều thứ sáng đặc biệt. Nhưng mà có một bữa trưa con cũng ngồi thiền, đó mà con thấy toàn màu tím không.
Màu tím là sự lo âu của mình. Nắm tánh lo âu sinh ra màu tím.
Cách đây và mấy tháng thì khi con xoay hồn thì cũng đã làm lâu rồi, nhưng mà một thời gian sau con thấy đau cái lỗ tai. Đau hết sức, đau chuyển qua tới cái tai. Con sợ quá con đi khám bác. Thì bác sĩ khám nơi coi cùng không có bệnh gì hết. Mà đau suốt một bên lỗ tai, đau nhức buốt vậy đó. Đến nỗi con xoay hồn không được nữa.
Cái đó là bị nhiệt ở trong cái gan, không có gì hết. Uống thứ gì mát rồi nó đi tiểu rồi nó hết. Không có gì quan trọng. Không thành cái gì tai hại đâu. Uống thuốc mát á. Như ở đây nó có bắt dị thảo rồi nó bán, cứ nấu nước uống uống nó đi tiểu ra hết. Bị nóng trong gan. Ăn đồ chiên rồi nó mới bị vậy.
Thì ông Tám không biết đó chắc là một cái hiện tượng nào bị ảnh hưởng.
Không phải, bị nóng tính thôi. Bị gan. Máu nóng là nó làm cái gan đó. Cho nên cái kết quả phải bây giờ phải sửa cái nóng tính mà để trị cái gan. Mà phải uống thuốc mát luôn luôn, uống cái bắc dị thảo. Phải gặp đi làm việc, gặp nguyên chuyện trượt, chuyện nóng không mà nó rước vô trong mình nè. Rồi về phải làm pháp luân giải nó ra. Mà bây giờ mình nóng theo nó thì nó làm nó tấn công, chứ có gì đâu, nó sanh ra cái bệnh. Cái bệnh không có đáng kể, cái này đâu phải bệnh gì, chút đỉnh mà, không quan trọng.
Ban đầu đó con xoay hồn, con có hỏi má con thì hai cái ngón tay phải bịt cho thật kín để đừng nghe tiếng động bên ngoài. Thì ban đầu không nghe tiếng động, nhưng mà sao bây giờ con bịt kín con vẫn nghe như thường.
Đó là nhẹ rồi đó.
Dạ, con đó vẫn nghe lồng lộng như thường.
Đó là nhẹ rồi, nghe người ta nói chuyện, cái tiếng nó còn rõ rệt hơn con thả tay xuống.
Dạ.
Đó, cho nên người ta có nói là thiên lý nhị. Là tại sao con được nghe như vậy? Là cái quả can con được thanh tịnh, được điều hòa rồi. Con không có bị ồ ạt ở trong đó nữa. Con dễ nghe rất rõ ràng. Bao nhiêu người nói chuyện ở xung quanh, con cứ soi hồn mà con nghe còn rõ rồi sao? Thì lúc đó con thấy con thanh nhẹ rồi. Và cái lỗ tai của con ngủ, nghĩa là lúc đó ngủ đang mê mê tỉnh tỉnh, mà sau này con hoàn toàn thanh tịnh rồi, người ta kêu con dậy con vẫn trả lời rõ ràng, chứ không phải nói tôi đang giấc ngủ, tôi mê say, tôi gật gù, không có gì gật gù. Trong mê lúc nào cũng tỉnh. Đó mới thấy cái pháp này nó quyền diệu. Thấy không? Giấc ngủ kêu dậy nói chuyện đàng hoàng, trả lời rõ rệt, nhớ đầy đủ, là cái chấn động lực con trai gia tăng rồi. Không có bị lệch lạc nữa như hồi mà mới tu. Càng ngày càng tu nó gia tăng. Cho nên khi mà nó gia tăng, mở ngay trung tim chân mày rồi, người ta hỏi cái gì con chỉ nghiêng mắt chút con trả lời được. Bởi vì mình thấy liền lẽ làng như vậy đó, nó gom tụ rồi thấy rất lẽ làng. Cũng như xem tivi, trước kia thầy tu cũng vậy, ông Tư nói như vậy thầy không bao giờ tin. Làm sao con người có thể sửa đổi như vậy được? Nhưng mà ngày hôm nay thầy biết, con hỏi là thầy trả lời hết. Thầy có thấy cái gì thầy mới nói rõ rệt thế được, chứ không phải thầy phải suy nghĩ để nói. Không, con vừa hỏi là thầy có câu trả lời, không có khó khăn, vì nhờ thầy đã tập trung Và cái từ quang nó phát ra, nó sáng, nó rõ, nó phân minh mọi sự việc, thầy mới trả lời được. Càng trả lời càng thấu triệt. Con hỏi chút xíu mà thầy phải trả lời từ đầu đuôi, từ ngành ngọn, để cho con thông cảm tất cả mọi sự việc.
Còn khi mà người sơ hồn, khi mà bên tai, thường thường là nếu mà chú ý thì nghe tới có những cái âm thanh khác nhau. Ví dụ âm thanh vô bên ngoài nó tác động vào lỗ tai, nó nghe là tiếng ầm ầm. Nhưng mà nếu mà chú ý kỹ thì có những cái tiếng rất thanh. Và nếu mà chú ý kỹ nữa thì có những tiếng rất nhỏ hơn mà thanh hơn nữa. Như vậy là nó có sự khác
biệt. Ngay khi chim trên bồ đào này xuất ra thì cái âm thanh nó thanh, hết sức thanh. Nó víu víu thanh 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 rồi từ nó tan đi. Một thời gian lâu mình nhắm mắt tắt đèn rồi mình được thấy ánh sáng. Còn cái chuyện mà bên kia như thế này mà còn nghe những cái chuyện động loạn ở thế gian này á, là cái này cái pháp luân làm chưa đúng, còn yếu, nó còn trượt, cho nên mới thu hút sự ngoại nhập. Còn khi mà chúng ta khai thông cái đốc mạch rồi thì nhắm con mắt bên kia thế này nó quên hết, nó không có nhớ cái chuyện nó quên nữa. Mà muốn kêu nó trở lại cũng được, lúc nào nó cũng tỉnh táo. Cho nên trong khi mê có tỉnh là người ta thấy nó mê, nhưng mà nó rất tỉnh, không phải mê. Còn cái hôn trầm là khác, ngồi đó mà không biết mình ngồi đâu này chứ cái nọ. Rồi họ nói gì mình cũng hiểu, kêu mình cũng ơ, cái đó là hôn trầm.
Thầy, con sơ hồn sơn thôi, không tới 1-2 phút này nó mới giật cái này. Nó giật cái này giật mạnh, giật nhiều mạnh quá là tại sao vậy thầy?
Nó có cần con ngồi thiền thôi, con dạ, niệm Phật đi.
Con niệm Phật hồi mà nó cũng giật nữa thầy, nó mạnh vậy thầy. Cái đó là cái gì vậy?
Để mà con phải giữ kéo về trung tâm mới ra. Bởi vì nó giật là nó bắt đầu muốn mở, muốn tung nó đi ra. Đó. Thì nó giật nó làm mạnh
lắm. Dữ lắm.
Kệ nó cho nó đi luôn.
Cứ cho nó giật ha.
Vậy nó mới xuất được chứ.
Cứ cho nó giật ha.
Vậy nó mới xuất.
Sợ mà gì? Con sơ hồn thì nó giật.
Bởi vì cái ý con động là nó động cả cái khối thần kinh đây ba hội nó giật. Cho nó giật. Mà thời gian nó hết.
Nó làm giật thở. Con làm sơ hồn mà con nó giật quá thì con ngộp thở.
Ừ.
Còn con thở thì không sao.
Ừ, sao ông ăn xuống gì ngọt thở thì, đâu có sao, nó rút đi lên nó vậy.
Thì con cứ làm tiếp là con
thở. Cứ rút đi lên thì không sao.
Cứ để vậy hả?
Cứ để vậy.
Cho nó giật.
Nó giật.
Dạ, nó giật thời gian.
Giật rồi thì thấy nó khỏe.
Dạ, nó giật hồi đấy cũng như
mặt mày tươi lắm.
Con thở 4-5 hơi gì nó cũng giật.
Ừ, giật. Đó là nó mở đó, nhưng mà thấp từng la giọng 7 lớp gân đang khai triển.
Cái năm trời giờ chưa xong nữa
nó khai triển nhiều chứ. Như hồi đó thầy là giật cả một cái trần nhà mà cái gác mà rung hết cả cái gác. Cái chế đó.
Của con nó rung hết cái bộ đầu của thầy. Nó rung nhiều khi cái tới dài luôn.
Thấy kệ làm gì làm.
Cho
mình
nó rung.
Di kéo cái này đi thôi. Chết
kéo,
bỏ.
Kéo trên đỉnh đầu.
Chết bỏ không sao hết.
Cái luồng điển mà soi hồn cho nó đứng đắn thì nó chỉ mát dịu ngay giữa trán. Rồi là giữa chân mày trước rồi lên tới trán. Trán là cái luồng điển mình có thể cảm giao tới trung thiên thế giới. Mà lên trên đỉnh đầu, trên trung tim trên này, trên má là bồng lai tiên cảnh. Mà vô tới trung tim bộ đầu là Phật. Chúng ta có thể liên hệ và nhận được sáng suốt của siêu Phật Ấn Độ. Bạn bè ta đông lắm.
Kính thưa thầy, con thường xuyên làm soi hồn mỗi ngày 3 lần, có lần thì hiện ra ánh sáng trắng, có lần thì không. Nhưng đặc biệt là ngày 25 tháng 12 96 gần đây, con thấy ánh sáng ngày sáng hơn lúc ta trước và tần số mạnh hơn và lâu hơn. Sau đó ánh sáng trắng dứt thì ánh sáng vàng kế tiếp, như thấy xa hơn ánh sáng trắng và cùng tần số.
Xin cảm ơn sự thì con nhắm mắt thấy rộng hơn, chịu sơ hồn nhắm mắt thấy rộng hơn. Và những khó khăn của con đối với đời là nó xóa vào. Ai cần gì con sẵn sàng. Đó là đúng. Cho nên mới thấy rõ pháp sơ hồn rất hữu ích, khai sáng tâm thức trí tuệ của thầy. Và tương lai là nhìn bất cứ gì mỗi lần trả lời không có phải không, vì mình quen trong độ thanh nhẹ bao trùm ai đâu gì về đó không có sợ.
Còn hồi lúc mà mình chơi hồn thầy, ví dụ để tay dùng để chặt mắt
hồi nó hơi nó mỏi thì ta nó ra chút gì đó mới chặt, cứ để nó vậy luôn, nó mỏi rồi ép được ép không ép mà thả nó xuống rồi thì mà sau này nó thông hết bộ đầu không có sôi hồn cũng đó là nhập định liền.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết. Họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần. Hả? Chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh quá. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chứ mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi. Hả? Khi rảnh thì niệm sơ sơ tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm. Hả? Cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
Thưa Thầy, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói, soi hồn là để quy nguyên khối óc tinh thần, thần kinh, xin lỗi. Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh.
Đó, là phải quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn, bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Bắt đầu, sai rồi. Không có ngăn kề ra. Tại sao chúng ta tiếp cận ba cái việc này? Ở đây giúp đỡ về thần kinh của óc, đây cũng giúp đỡ về thần kinh của óc. Ta chặn đây, chạy về đây. Cận đây, nó chạy về đây. Cận đây, nó tập trung về đây. Tinh khi thật. Nhưng mà tập trung ba bao linh tinh khi thật. Thì người mà chưa tu thì chỗ này không nổi. Sau này tu mà soi hồn cho đứng đắn thì chỗ này nó sẽ nổi đây. Và cái chấn động lực của bộ óc phía đằng sau nó sẽ gia tăng. Và nó tăng gia kiến, tăng gia cái trí nhớ cho những cái huyệt ở trong lỗ tai này nó có liên hệ đến khu họng và bao tử. Cho nên cái soi hồn 5 phút và phải cố gắng đạt tới 15 phút. Thấy nó chạy thông từ ở trên óc chạy xuống dưới thận. Lúc đó cái mạch đốc nó bắt đầu mát. Cái mạch đốc nằm từ đâu? Từ dưới xương khu chạy lên óc đi tới cái môi trước. Đó là đốc mạch. Tập trung như vậy cái luồng điển mình càng ngày càng gia tăng và càng mạnh, càng sáng suốt thêm, tâm càng ổn định. Người mới tu vô soi hồn như thế này, nó sẽ nghĩ tâm, nghĩ tay, nghĩ quá khứ của chính nó. Những thâu tập nhất nhiên rất nhiều chuyện phức tạp xuất hiện ra, cũng như là trong căn nhà quét rác ra khỏi. Khi soi hồn nó nghĩ tâm, nghĩ tay, nghĩ rất nhiều. Mình sẽ dùng ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý chí đó để đâu? Để ngay trung tim chỗ này. À, thì đây lên ngay chỗ này. Cái ý cứ dịch niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thay vì mình nghe những cái đề nghị trả thù, giận hờn, đủ chuyện, ở trong đó nó xuất hiện, buồn tối nó xuất hiện. Chúng ta cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì vị trí để thay đổi của cái phương pháp công phu này là mình phải khai triển ra để mình dùng ý niệm để khai triển vạn năm trong cái cơ tạng của chính mình để hiểu rõ và sáng suốt hơn cái ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan trong cái cơ thể là cái gì. Chúng ta có ngũ sắc ngũ quan là có kim mộc thủy hỏa thổ, nó biến ra màu sắc bên trong, có mở mắt dồn bên ngoài mới thấy. Mà chúng ta tu đây, chúng ta đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, nhắm cặp mắt ngó thẳng rồi nó sẽ phát quang cái ánh sáng nguyên diệu mà mắt phàm không thấy, mắt người phàm không sao thấy được. Cho nên cái pháp soi hồn này tất cả tôn giáo ở thế gian chưa có ai nào ai thực hiện cái pháp soi hồn. Đây là cái pháp soi hồn bắt trung ương bộ đầu khai triển, chấn động lực tiến qua tới vô cùng thì con người nó mới thành tịnh. Phải chúng ta soi hồn rồi thì cái chấn động lực nó tiến qua rất nhanh nhẹ. Quý vị thử làm giai đoạn đầu để tay vô như thế này thì lỗ tai nghe ồ. Một thời gian sau, 6 tháng sau, cái lỗ tai hết nghe ồ rồi thì lúc đó con người đã bắt đầu thanh tịnh. Thì
ba ngón tay ở trên này, mà co cái lưỡi răng kề răng, co cái lưỡi là lập cái thận thủy, răng kề răng ổn định thần kinh. Mà làm như thế này là trị bệnh toàn thân, trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo và tiến qua. Cho nên cái phương pháp này là trị bệnh và ngừa bệnh trước hết, rồi sau nó mới đạt tới sự thanh tịnh. Chứ chúng ta đã bị mang cái bệnh trầm trượt trong cái thể xác này mà còn ý lại nơi ngoại cảnh nữa, thì chừng nào mới dứt khoát cái bệnh trạng của nội tâm, giải thoát đi tới sự sanh suốt vô cùng. Cho nên chúng ta mượn cái phương pháp này rất rõ ràng, vừa trị khối thần kinh và vừa khai triển thận thủy là co lưỡi, răng kề răng ổn định thần kinh, và hai cái tay chúng ta đưa lên để làm cho cái phổi, thần kinh của phổi được hoạt động và cứng rắn trở lại, trở nên con người thế mạnh mới chịu đựng nổi cái ngoại cảnh xâm chiếm cơ tạng hiện hành của chúng ta. Chúng ta là có ý chí sáng suốt vô cùng, và ngoại cảnh trầm trượt nó cũng xâm chiếm vô cùng hàng ngày hàng giờ hàng phút, thì nó làm cho chúng ta động loạn, hết sức động loạn. Cho nên những người mới tu phải cố gắng tập cái sơ học trước, rồi lần lần tôi sẽ giải thích những cái sau để làm cái nào cần thiết. Khi mà soi hồn được nhẹ rồi, chúng ta mới làm pháp luân.
Rồi đi tới chỗ pháp soi hồn, rồi làm cho khối thần kinh bộ óc nó ổn định. Lúc ta niệm thì cái chấn động nó mới hòa hợp về cõi thanh nhẹ được. Soi hồn nó sẽ giải cái nghiệp tâm càng ngày càng bớt động loạn, bớt hướng ngoại. Vô niệm xong chúng ta soi hồn, chẳng các cái quyệt này, chẳng đây nó sẽ về đây, chẳng đây nó sẽ về đây hội tụ. Một thời gian chúng ta thấy ở đây nó nặng, cũng như có cái bánh xe chuyển chạy ngay chỗ này, nhắm con mắt thấy ánh sáng xuất ra, ngay ngắn, ngồi ngay ngắn như thế này, soi hồn. Từ 5 tới 15 phút là nhiều lắm, cho nó ổn định thần kinh bộ óc. Vì thần kinh bộ óc hay hướng ngoại, bị đời lôi cuốn, bây giờ mình tập trung nó hội tụ thì nó mới hướng về chân giác, nó mới rời bỏ được nghiệp tâm. Soi hồn là rời bỏ nghiệp tâm. Trong lúc soi hồn, nhớ chuyện đời, chuyện làm ăn, chúng ta mới nên tập trung dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một chập thì nó giải tất cả những sự lo âu của thế sự. Suốt trong thời gian soi hồn phải chú ý ngay trung tim chân mày, lúc nào cũng nhìn nơi đó. Tánh người hay xương xẻo, cái phương pháp này là sửa trị tánh người ngay ngắn. Hứa việc gì thì làm đúng việc đấy, không có sai chạy. Cha mẹ sinh ra nhưng mà sửa tánh con rất khó, chỉ con tự sửa thì mới tiến tới hòa đồng được. Đây là pháp soi hồn. Soi hồn là để làm gì? Để tập trung những luồng điện trong cơ tạng của ta phát lên qua lỗ tai, qua con mắt, qua lỗ mũi. Bây giờ không có cơ hội tập trung, dùng ba ngón tay tập trung cái luồng điển nó hội tụ nơi đây. Thì bạn này đang làm pháp soi hồn. Ngồi phải ngay ngắn, tập trung nơi đây. Tương lai từ chỗ này nó sẽ nặng và nó xuất ra ánh sáng. Những người soi hồn về vô vi, tương lai mấy cái luồng điển này nó hội tụ về đây, chỗ này nó cao lên. Ở đây nó sẽ có cái vòng tròn ở đây, dấu hiệu đi về không thanh tịnh.